Enfin, je voudrais poser une question sur les parents en général, les miens en particulier. Je dis toujours qu'on a une dette envers les parents. Et je voudrais savoir, dans le domaine de la spiritualité, ce qu'il faut faire pour les aider, si on doit les aider. Que faire quand ils sont vivants et quand ils sont morts? Quelle attitude doit-on adopter?
Thầy con muốn đặt câu hỏi về cha mẹ và riêng về cha mẹ của con. Thầy có thường giảng là chúng con là phải có cái hiếu với cha mẹ, có cái nợ đối với cha mẹ, và muốn giúp đỡ cha mẹ chúng con phải có thái độ như thế nào lúc mà cha mẹ còn sống cũng như lúc cha mẹ đã qua đời.
Đối với vô vi, lúc cha mẹ còn sống thì chỉ giúp những nhu cầu thật sự cần thiết và phải tu để cho cha mẹ thấy an dạ rằng lúc tôi chết con gái tôi cũng biết được thăng hoa và sửa đổi trong chu trình tiến hóa.
Quand les parents sont encore vivants, nous devons satisfaire leurs besoins de vitalité. Et sur le plan spirituel, nous devons pratiquer et s'avancer pour que, après la mort, les parents seront heureux et calmes d'avoir appris que leurs enfants ont su s'élever spirituellement.
Cho nên, tình thương của cha mẹ vẫn lưu trong tâm hồn của người còn lại. Vì không có cha mẹ, không có thể xác này. Mà thể xác này là do sự kết hợp của cha mẹ tạo thành, sự ân ái của cha mẹ tạo thành, thì chúng ta luôn luôn nung nấu cái tình thương đó và thực hiện về con đường tu học, tức là khai triển tình thương của cha mẹ để mong rằng tương lai có thể ấn độ chúng sanh được cơ hội tiến hóa như ta đã tiến và mở rộng tình thương đạo đức.
L'amour des parents réside toujours dans notre conscience, dans la conscience des enfants survivants, parce que c'est grâce à l'amour de nos parents que nous avons eu ce corps physique. Alors nous devons garder et exploiter cet amour envers les parents pour que dans l'avenir, nous pouvons nous élever spirituellement et aider l'humanité avec cet amour, élargir cet amour.
Cho nên con cái nhiều khi lầm lỗi, có tánh tự ái hờn giận, nhiều khi hờn giận đến cha mẹ mình, thì mình sẽ nhận cái hậu quả không tốt trong tâm hồn của mình ngày lẫn đêm. Đó là chuyện cảnh cáo của Thượng Đế.
Et parfois, les enfants ont encore de l'amour-propre et se fâchent contre leurs parents. Ça, c'est un grand péché parce que ces enfants recevront de très mauvais résultats, auront de mauvaises conséquences. Et cela, c'est un avertissement de Dieu.
Nói về tu học, bất cứ tôn giáo nào cũng chữ hiếu làm đầu.
Quand on parle de la spiritualité, toutes les religions mettent la piété filiale en premier rang.
Chúng ta không có thể bất hiếu với cha mẹ khi cha mẹ qua đời rồi. Tâm hồn đau khổ lắm. Lúc ta làm cha mẹ mới thấy giá trị của cha mẹ và sự thương yêu của cha mẹ đã đối đãi mình từ lúc chào đời cho lúc khôn lớn.
Si nous sommes ingrats, si nous n'observons pas la piété filiale envers nos parents, lorsqu'ils seront décédés, nous serons très malheureux, parce que quand nous serons mère de famille ou père de famille, nous comprenons toute la souffrance que nos parents ont pu porter pour nous élever depuis notre venue au monde jusqu'au moment où nous grandissons.
Bobby Kopfenfab, tăng độ là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Chúng ta ban ngày không rảnh, ban đêm đến giờ giấc ngủ thanh tịnh để niệm Phật. Nam Mô Di Đà Phật, hướng về cha, hướng về mẹ. Đó là gỡ tinh lành cho cha mẹ và sưởi ấm tâm hồn của cha mẹ lúc sống cũng như lúc chết.
Dans la méthode du no-être, nous avons un moyen c'est invoquer Nam Mô A Di Đà Phật pour en jour comme nuit, pendant la méditation et après la méditation, pour envoyer des bonnes nouvelles et envoyer de l'énergie pour réchauffer le cœur de nos parents, les aider. Et même s'ils sont encore vivants, nous pouvons aussi invoquer Nam Mô A Di Đà Phật pour leur envoyer de bonnes énergies.
Cho nên tất cả vô vi đã sắp sẵn tất cả những phương tiện cần thiết mà chỉ chờ hành giả thực hành đã được hưởng trọn vẹn hạnh phúc đời lãng đạo.
La science du non-être a donné tous les moyens, a établi tous les moyens et attend seulement que les pratiquants pratiquent comme il faut pour pouvoir bénéficier du bonheur, du parfait bonheur dans l'avenir.
Hạnh phúc đời lãng đạo.
C'est un bonheur dans la vie comme dans la voie spirituelle.
Monsieur Tam, au sujet des parents, vous dites très souvent que c'est grâce à l'amour des parents que nous sommes là. Et je ne comprends pas, il y a souvent beaucoup d'enfants qui sont battus et c'est difficile d'imaginer que c'est fait dans l'amour.
Chính thưa thầy, thầy thường giảng là chúng con có hiện diện ở đây là nhờ sự ân ái, nhờ tình thương của cha mẹ. Nhưng mà con thấy có nhiều trường hợp con bị cha mẹ đánh đập rất nhiều. Như vậy là cái tình thương nó nằm ở đâu?
Tình thương, sự giáo dục của mẹ không phải là đánh đập trong thù oán. Nhưng mà ngỗ nghịch của con thì cha mẹ phải lời nói mà không giải quyết được thì phải roi vọt. Đó là cái tình thương yêu của cha mẹ đối với con có gì đâu. Đâu có, nếu mà cha mẹ là độc ác thì lúc ra đời đã giết mất rồi.
C'est quand les parents battent leurs enfants, c'est aussi par amour. C'est quand les enfants sont turbulents et n'écoutent pas les parents doivent donner doivent le frapper pour les éduquer. Et s'ils sont, les parents sont vraiment méchants, ils ont déjà tué les enfants au moment où ils viennent au monde.
Cho nên nhiều đứa con không hiểu, tôi là tự do, tôi lớn rồi sao đánh tôi? Nhưng mà nói không nghe. Cha mẹ muốn vạch một con đường cho nó đi tới tốt hơn. Và nó cứ quanh co hoài. Thì muốn chăn con trâu, chăn con lừa, con gì cũng phải có một cái roi vọt và để dẫn nó đi tới. Cho nên sự ngu muội của con, của một đứa con, nhiều đứa nó giống như con trâu, nói hoài nó không nghe thì phải đánh.
Il y a des enfants très stupides, les parents les enseignent, les éduquent, les guident à avancer tout droit, mais ils n'écoutent pas, ils cherchent toujours les chemins sinueux. Et à ce moment-là, les parents doivent les donner des coups de fouet. C'est comme si on guide le buffle ou bien un âne pour le faire avancer, on doit le fouetter.
Đánh vì sự thương yêu, đánh không phải vì trả thù hay giết chóc.
On les frappe par amour et non pas par vengeance ou bien pour les tuer.
Je peux vous poser une autre question. Il m'est arrivé il y a quelque temps de ressentir une salive différente qui était plus épaisse et plus fraîche. Mais depuis, je n'ai ressenti ce phénomène. Pourtant, vous expliquez que la salive aide également à guérir nos maladies. Est-ce que vous pourriez mieux expliquer cela?
Thầy, ngày con thiền cái phương pháp này thì con đã nhận được nước miếng nó dày và nó mát hai lần. Và thầy có giảng rằng cái nước miếng đó sẽ trị bệnh cho chúng con. Và con muốn hiểu thêm về cái hiện tượng nó như thế nào.
Khi mà nó hoàn tất như một viên thuốc đó, là nó chỉ ngọt và thơm khoảng buổi trưa hay là buổi chiều, đó là làm cho tâm hồn nhẹ nhàng, trị được tâm bệnh.
Thì on arrive à un état où on ressent de la salive sucrée, un goût sucré et parfumé midi ou dans le soir. À ce moment-là, on On aura un comprimé, un médicament pour guérir la maladie de notre conscience.
Khi mà được cái phần ngọt và thơm đó, tâm hồn con người thoải mái lắm và mặt mày rất vui tươi.
Et quand on parvient à ce niveau où la salive devient sucrée et parfumée, le visage du pratiquant sera toujours calme, libéré et toujours joyeux.
Sự giận hờn trong tâm tự nó biến mất.
La colère, la haine automatiquement disparaissent dans notre conscience.
Nhưng mà phải bỏ một kỳ công để đi tới đó, mới có keo thôi chứ chưa có ngọt, chưa có thơm.
Mais nous devons fournir beaucoup d'efforts pour y arriver. Ta salive ne fait que commencer à se concentrer, mais elle n'est pas encore sucrée et parfumée.
Cứ giữ tham thiền, niệm Phật, trật tự như vậy, lần lần nó sẽ đi đến rõ ràng.
Tu dois continuer à pratiquer l'ascèse spirituelle, maintenir l'ordre et progressivement tu avanceras.
Không nên nói tôi nghe ông Tám nói thơm ngọt, tôi bây giờ muốn thơm ngọt liền, cái đó là trật tự. Phải làm sao nó trở về trật tự đó. Thì khi chúng ta niệm Phật, cái đầu của chúng ta là cái nồi, mà niệm Phật để chỉ lấy cái lửa trời nấu cái thuốc đó, nó cô lại, nó keo rồi nó tập trung rồi nó mới trở nên thơm ngọt, chúng ta uống vô là bổ khỏe. Tất cả thuốc men cũng là kim mộc thủy hỏa thổ kết thành trong cơ tạng, mà cơ tạng của con biết bao nhiêu tấn kim mộc thủy hỏa thổ, đó là thuốc ở đâu nói cái gì.
Il faut pas te presser, il faut pas te presser et vouloir à tout prix avoir cette salive sucrée et parfumée après avoir écouté mes enseignements. Il faut procéder dans l'ordre. Il faut penser à invoquer Namo Jayaphar au sommet de la tête. À ce moment-là, c'est comparable à un four, à une chaudière qui est en train de chauffer et de cuire le médicament avec l'énergie de l'univers. Et en invoquant comme ça, au bout d'un moment, la salive s'épaissit, se condense et deviennent sucrées et parfumées. Les médicaments sur Terre sont constitués à partir des cinq éléments. Donc, dans ton corps, il y a des tonnes de matière de cinq éléments. Donc, tu pourras invoquer des décimaux mantriques et tu pourras avoir ce médicament pour guérir la maladie de ta conscience.
J'ai été très en colère depuis Strasbourg contre vous, mais en même temps, je ressens beaucoup de joie et je voulais vous en remercier.
Thầy từ lúc ở Strasbourg thì con rất giận thầy, một lúc con cũng cùng lúc con cũng cảm thấy sự vui bên trong và con thành thật cảm ơn thầy.
Bởi vì tại sao con thấy con giận? Thầy đã bỏ công đem cái từ quang đẩy cái trượt của con đi, con không thích, nhưng mà rồi con sẽ thích.
Pourquoi tu te mettais en colère contre moi? Parce que j'ai utilisé de la lumière d'amour pour repousser ton énergie impure. Tu n'aimais pas, mais progressivement, tu vas m'aimer.
Có khi như thầy khi con lắm, con không có ra gì để dẹp cái tánh nóng của con.
Et parfois, je te méprise, je te considère comme minable, c'est pour abolir ton caractère coléreux.
Mais khi con giận lên rồi, thầy rút liền.
Et quand
thì con thấy nhẹ.
Dès que tu te mets en colère, moi je vais tirer tout de suite ton énergie impure et tu t'allèges à ce moment-là.
Cho nên những người tu thanh nhẹ đến đây gặp thầy phải giữ phần thanh tịnh và để hưởng cái thanh quang đó.
C'est pour cette raison ceux qui sont parvenus à un niveau de légèreté, quand ils viennent ici, ils doivent garder leur sérénité pour bénéficier de cette énergie pure.
Cái thanh quang đó là làm việc. Quỷ thần phải kinh phục chứ không phải chuyện tập thường.
Et quand cette énergie pure œuvre, les démons et les génies doivent se rendre devant, doivent respecter cela.
Cho nên con cố gắng tu đi, tuổi con còn trẻ, rồi tới một năm nào con đạt thành, con nghe lại cuốn băng này, thiệt, ông Tám không có gạt tôi.
Et tu es encore jeune, tu n'as qu'à continuer à pratiquer cette assise spirituelle, et quand tu réussiras, tu vas réécouter cette cassette, et tu verras à ce moment-là que M. Tam ne m'a pas trompé.
Je voudrais vous poser une question en ce qui concerne les enfants. Je suis papa d'un petit garçon de 5 mois. Et j'aimerais connaître la meilleure attitude à adopter en ce qui concerne son évolution spirituelle future, notamment en ce qui concerne l'alimentation. Est-ce que un régime carné peut avoir une influence plus tard, disons, sur son évolution spirituelle?
Thưa thầy, con có đứa con 5 tháng và con muốn biết cái thái độ con phải giữ thế nào để giúp cho con nó tiến hóa về mặt tâm linh, và về mặt ăn uống con không biết là nên cho, có thể cho đứa con nó ăn mặn, và nếu mà ăn mặn như vậy nó có thể có ảnh hưởng nào về cái sự tiến hóa về tâm linh của đứa con sau này hay không?
Ăn mặn thì nó chậm tiến hơn, nếu mà nó ăn chay đầy đủ vitamin khỏe mạnh thì cái tâm hồn của nó nhẹ hơn, nó dễ học đạo hơn. Còn nếu mà ăn thịt, nó phải qua học một cái lớp trượt khó khăn lắm, nó mới tiến về đạo được.
Si suit un régime carné, il sera plus retardé. Par contre, s'il peut suivre un régime végétarien riche en vitamines, il pourra apprendre la spiritualité plus facilement. S'il suit un régime carné, il doit traverser une classe plus lourde et plus impure avant d'apprendre la spiritualité. Il y a une raison claire, précise.
Tất cả đồ chay thì nó không có loại máu đậm loạn trước khi chết.
Et dans les régimes végétariens, dans les aliments, il n'existe pas de sang d'animaux qui sont perturbés et agités avant de mourir.
Còn con thú trước khi chết nó bị đậm loạn lắm.
Un animal avant de mourir, il le sait, et il est très agité.
Thành ra, con nít, mình có thể, trong cái cơ này, cứu giúp nó, cho nó biết về chay hơn là mặn.
Alors, dans ce dessin, il vaut mieux faire connaître aux enfants le régime végétarien plutôt que le régime carné.
Vì tương lai đây, rồi cũng sẽ bớt thịt và cây cỏ thay thế thực phẩm cho chúng sanh.
Parce que dans le futur, l'alimentation carnée sera réduite et les végétaux vont remplacer les viandes.
Thì con nít chỉ có quen thôi, nó quen rồi là nó tự nhiên, từ đó đầu óc nó thanh nhẹ, dễ dạy hơn.
Pour les enfants, c'est qu'une question d'habitude et d'adaptation. Donc, une fois qu'ils seront habitués, ils deviendront légers et seront plus faciles à élever, à éduquer.
Je voudrais vous demander aussi dans quelle mesure peut-on guider un enfant vers la spiritualité? Sans toutefois qu'il se détache trop des choses terrestres afin qu'il puisse vivre sa vie, afin qu'il puisse vivre pleinement sa vie terrestre aussi.
Kính thưa thầy, trong giới hạn nào con có thể giúp cho đứa nhỏ học về đạo mà không làm rối loạn cuộc sống bình thường của nó, cuộc sống về xã hội của nó, cuộc sống thế gian của nó?
cuộc sống thế gian của nó là cha nó biết tu thiền, mỗi đêm phải biết vuốt ve con và hành động nói chuyện với con như một người bạn thân. Lúc đó là truyền cảm thường sự thường tức cái luồng thanh quang mỗi đêm mình tu thiền và đã học được truyền cho con, thì từ từ nó sẽ thông minh hơn được những khác.
Sur le plan spirituel, comme son père pratique l'ascèse spirituelle, il a pu emmagasiner de l'énergie pure, de la lumière d'amour chaque nuit. Donc il peut caresser souvent son enfant et transmettre cette énergie pure à cet enfant. Et plus tard, cet enfant deviendra plus intelligent que les autres et doit discuter avec cet enfant, c'est comme entre des amis.
Thì trong lúc nói chuyện đó mình mới truyền cái thanh quang cho nó.
Et en discutant avec son enfant, le père transmet son énergie pure.
Je vous remercie, monsieur Top.
Puis, dans certaines familles, les parents et les enfants n'ont pas d'amour. Pour ça, on doit toujours garder, conserver cet amour envers nos enfants.
Con muốn trở lại cái đường mà sớm mơ lại quá đập tử.
Hả?
Dạ. Đập đập tử cho trong đường. Okay. Mà con xin hỏi thầy chứ, nếu ngoài đời có thể làm đập tử được?
Được chứ. Nhân đạo làm sao là không có trật tự? Trên có cha mẹ, dưới có anh em, lễ độ, trật tự, không lường gạt người ta, đó là trật tự. Mà chỉ thương yêu và giúp đỡ khi người ta thiếu thốn, đó là trật tự.
Maître, je voudrais revenir sur le sujet qu'on a abordé ce matin, c'est rétablir l'ordre. Est-ce que dans la vie terrestre, on peut rétablir l'ordre? Maître a répondu: bien sûr, dans la vie terrestre, on peut rétablir l'ordre dans une famille. Il y a le père, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, il y a bien une hiérarchie. Et on doit conserver la politesse et on ne trompe personne. Automatiquement, on a l'ordre.
Cho nên đây đạo đạo trật tự của đạo đạo song tu mà.
Dạ.
Chứ không phải trật tự cho người đạo không.
Ici, yeah. C'est l'ordre. Dans la vie terrestre et dans la vie spirituelle, il n'y a pas uniquement l'ordre pour la vie spirituelle.
Trật tự là thể hiện tình người. Thì khi mà thể hiện tình người là có hy sinh giúp đỡ chứ không có lừa gạt.
L'ordre représente l'amour entre les êtres humains et quand on réalise l'amour entre les êtres humains, il n'y a que des sacrifices et il n'y a pas de duperie.
Trật tự theo thông đạo thì phải có hành mới trật tự được.
Đó, phải trong đạo thì phải có hành.
Dạ.
Nó cảm thấy nó thay đổi chỗ nào.
Dạ.
Tâm thân nó sáng suốt thế nào là mình hành mình mới đạt được, nắm được cái trật tự đó. Có đời mình có học rồi.
Dạ.
Học ở trường rồi, học của cha mẹ rồi. Dạ. Khi mình ra đời mình đâu có biết trật tự. Không à. Rồi xuống đây phải sống theo trật tự của đời. Thì từ cái trật tự của đời tu nó mới trở về đạo, cho nên đời đạo song tu trong trật tự.
Maître, pour dans la voie spirituelle, pour avoir de l'ordre, il faut pratiquer. Maître a répondu, oui, dans la voie spirituelle, il faut pratiquer pour avoir de l'ordre. En pratiquant, nous voyons où est-ce que dans notre conscience, où est-ce que ça change, comment ça change. Et tandis que l'ordre, tant qu'à l'ordre, dans la vie terrestre, nous l'avons déjà appris dans la vie terrestre. Et grâce à l'ordre de la vie terrestre, nous progressons vers l'ordre de la voie spirituelle. Et on mène parallèlement la vie terrestre et la vie spirituelle. Et quand on a connu l'ordre dans les deux vies, on revient au ciel.
Nó mới được cái mình sửa mình. Rồi cái tham sân si đó nó mới hết.
Còn nếu ở đời mà mình hành trong trật tự thì tham sân si cũng hết. Tại mình lố thì tham sân si nó mới gia tăng. Mình được một phần, mình muốn một phần nữa thì mình được một phần, mình an phận nhận phần đó, mình đừng có tham. thì trật tự của đời cũng vẫn trong đời có đạo.
Dạ, trật tự của đời con thấy mệt vậy là còn tham được,
không, đâu có,
không có thể nào mà dặn được cái chuyện tham của mình.
Mà cái chuyện tham đó, cho nên phải trật tự là nó không có tham.
Dạ. Et dans la voie spirituelle, pour avoir de l'ordre, on doit abolir l'avidité, la colère, la stupidité. Et maître a répondu, dans la vie terrestre, on peut aussi abolir l'avidité, la colère, la stupidité pour avoir de l'ordre. Si nous avons quelque chose, nous devons nous contenter de cette chose-là et nous ne devons pas être avides en voulant avoir autre chose.
Trật tự là hạnh phúc, trật tự là cơ hội để về trời. Khi mà hiểu được trật tự là hạnh phúc, trật tự là cơ hội để về trời, ai tham làm gì?
L'ordre, c'est le bonheur. L'ordre, c'est le moyen pour nous permettre de revenir au ciel. Quand on a pris conscience de cela, personne ne sera avide.
Dans le đạo, nếu mà mình hành được, thì bây giờ mình thấy cái gì mình không có cần, cái gì mình không có tham, không có muốn, mất cũng được, mà còn cũng không sao. Còn cái sân cũng vậy. Nếu mà mình thấy cái đó mà mình có giận, có hờn á, mình để trong đầu óc mình thì nó bực bội mình chứ không có vô ích. Thì mình bỏ. Cái si đó con không biết con có còn ngu không?
Dạ rồi, si rồi. Mê ai nữa giờ.
Thành ra cái con thấy cái chuyện đó thì nó phải hành nó mới sửa được. Hơn là nữa là mình vừa
bây giờ bắt đầu
sửa mình,
bắt mê cái trật tự của con người, bắt mê sự siêu nhiên của thể xác, bắt mê sự cấu trúc từ đời đời bất diệt, bắt mê cái đó, si về cái đó đi, nó hay
hơn. Si mê,
si mê cái đó.
Thì bây giờ đó, còn
lúc nào cũng kể hết,
trong tâm mình nó không còn cái gì nữa hết.
Mettre dans la voie spirituelle en parlant de l'avidité et quand on pratique l'ascèse spirituelle on ne désire plus rien, on n'a plus aucune envie, donc on arrive à abolir l'avidité. Donc à la colère, lorsque nous nous mettons en colère, nous voyons que cela nuit à nous-mêmes, alors nous pouvons abandonner notre colère. Donc à la passion, et je ne sais pas si je suis encore passionné. Et maître a répondu, vous êtes déjà assez âgé, vous ne pouvez pas vous passionner de quelqu'un, donc il vaut mieux tout abandonner, il vaut mieux vous passionner de l'ordre, de la structure surnaturelle, la constitution surnaturelle de l'univers pour revenir au ciel. Il ne faut plus vous passionner de qui que ce soit sur terre.
Bây giờ hiện tại giờ con thấy tâm tâm con ai nói gì có cũng không muốn vậy.
Vậy tốt thôi.
Mà muốn cái gì ai cho con cũng không muốn cho lấy. Hầu đó con tham lắm. Ai cho là lấy. Mà ở nhà có giờ cũng lấy nữa. Thôi bây giờ đó mình thấy nghĩa là không còn cái gì nữa mà. Mình chỉ biết về cái linh hồn thôi. Mình lo cái linh hồn của mình.
Bây giờ lấy điện, lấy điện không lấy tiền.
Maître, maintenant, après avoir mené la vie de perfectionnement, je ne suis plus coléreuse. Maintenant, on peut dire ce qu'on veut, je ne me sens plus coléreuse et je ne suis plus avide parce que avant j'étais très avide. Si on me donne quelque chose, même si je l'ai déjà, je le prends quand même. Et maintenant, je ne veux plus rien. Et maître a répondu, maintenant tu es avide, mais tu es avide, tu ne prends pas de l'argent, mais tu prends de l'énergie spirituelle.
Cho nên lấy thứ tiền mà đốt không cháy, lấy cái đó. Còn tiền đốt cháy lấy chi nữa, chặt nhà rồi.
Tu ne prends
bị quả quạng bây giờ.
Tu prends les billets qu'on ne peut pas brûler. Et à quoi ça sert de prendre les billets qu'on peut brûler? Parce qu'il s'est déjà rempli ta maison et
les
il y aura des incendies bientôt.
Les dollars, mais không cháy.
Vaut mieux prendre des dollars inflammables.
Inflammables.
Ininflammables. Ininflammables.
Ah, hơn nữa là bây giờ là con thấy là mỗi tháng đó mà con lãnh được 2,000+ nhờ cái tiền Angelic của con đó con lãnh cũng xài. Mà con thấy không phải là của con, của ơn trên cho con, thành ra con xài đó là phần nào mới ơn trên cho con xài, còn con phải chia sớt cho những người khác. Con không có xài mình con.
Cho nên cái đó chứng minh cái phước từ kiếp trước tu bây giờ mới hưởng. Biết bao nhiêu người đâu có được hưởng hàng tháng đó. Sao? Bây giờ tiếp tục tu để cho kỳ tới.
Maître, maintenant je touche une pension d'invalidité et j'ai pris conscience que cela c'est un don de Dieu et je dois partager cet argent que je reçois mensuellement. Maître a dit, grâce à la pratique de la voie spirituelle dans les existences antérieures, que dans cette existence tu as pu percevoir cette somme. Donc, tu dois continuer à mener la vie de perfectionnement pour pouvoir en bénéficier dans les prochaines vies. Maître, maintenant je ne ressens plus ni de joie ni de tristesse. Est-ce que je ne sais pas si j'ai déjà de l'ordre? Maître a répondu, si on n'a ni tristesse ni joie, c'est vraiment l'ordre. C'est la voie du juste milieu.
Kính thưa các anh chị, thưa các bác anh chị, con trước con xin cảm tạ ơn trên để cho con được ngồi vô cùng thầy. Kính thưa thầy, con đã biết được phương pháp, được cơ duyên gặp được phương pháp của thầy từ 4 năm nay, nhưng con thấy con đã không có thực hành được những điều mà thầy đã dạy con, mà trái lại con đã phá hoại tất cả những cái công trình mà thầy đã giúp cho con. Con đã biết từ 4 năm nay, thầy ơn trên mà thầy đã hộ độ cho con rất nhiều, đã cứu độ cho con rất nhiều. Nhưng con không có làm được những gì mà thầy đã khuyên con. Con thấy rằng trong những lúc mà con đồng loạn nhất, ơn trên vẫn thương con rất rất nhiều, đã cho con được hội ngộ cùng thầy nhiều lần. Như hồi tháng rồi con đã được dịp gặp thầy 2 lần. Con biết thầy đã cứu con rất nhiều, thầy đã ban hồng ân cho con rất nhiều. Nhưng mà con đã phá hoại tất cả những cái chuyện mà thầy đã đem đến tốt đẹp cho con. Nhưng mà con thấy rằng trong những giờ phút mà con đã nhiều tội lỗi nhất, thì ơn trên vẫn giúp cho con được tái ngộ thầy hôm nay. Thì con nay con lên đây con chỉ xin thú nhận tất cả những cái tội lỗi mà con đã làm từ 4 năm nay. Và xin cảm ơn thầy và vị ở trên đã giúp con rất nhiều.
Maître, aujourd'hui je viens ici avant pour remercier le monde d'en haut qui m'a permis de venir vous rencontrer aujourd'hui. J'ai connu cette méthode depuis 4 ans, mais je n'ai pas réalisé, j'ai pas pratiqué exactement comme vous m'avez enseigné. J'ai au contraire, j'ai tout détruit ce que vous m'avez apporté depuis 4 ans. Et pendant les moments où je suis le plus perturbé, je sais que le monde d'en haut m'a toujours béni et m'a accordé la grâce et de pouvoir venir vous rencontrer comme récemment, le mois dernier, j'ai pu vous rencontrer 2 fois. Aujourd'hui, je viens ici pour me repentir de mes péchés et de tout ce que j'ai fait que j'avais fait comme bêtise pour détruire tout ce que vous avez fait pour moi.
Cho nên con thấy rằng bây giờ cho mọi người thấy rõ rằng cái hướng con ở là cái hướng ngũ quỷ, mà con chưa có trình độ, con ở con chịu không nổi, nó phải phá con tất cùng. Cho nên con qua con ma, con quỷ, nó phá con, chứ nó không có quyền phá đạo. Nó phá con rồi làm cái tâm hồn con vớ vẩn, mà nói con không nghe, và con không đi về một cái hướng mà để thuận về tâm thân của con, để con tu, thì con vẫn bị phá hoại hoài hoài. Phá hoại con đó, rồi nó cướp mạng con luôn.
Et on a bien vu que l'endroit où tu habites maintenant, l'orientation ne te correspond pas. Et l'orientation de cet appartement est l'orientation des 5 démons. Et les démons et les diables te perturbent sans arrêt. Ils peuvent pas nuire à la voie spirituelle, mais ils peuvent te nuire. Et ils vont continuer à te nuire infiniment jusqu'au moment où ils vont pourront posséder ton corps.
Cho nên con thấy lực lượng của ngũ quỷ không phải chuyện tầm thường.
Et tu as bien vu que les forces des cinq démons n'est pas des choses banales.
Chỉ có những trình độ thoát khỏi phàm tâm mới ở được căn nhà đó. Nếu mà gặp cái hướng ngũ quỷ của thể xác.
Il n'y a que les gens qui ont atteint un niveau de vivre à l'extérieur de ce corps qui peuvent vivre dans cet appartement où l'orientation est de 5 démons.
Nhiều người ở thế gian không hiểu đâu.
Beaucoup de gens sur Terre ne comprennent pas cela.
Cho nên nhiều người thấy dọn tới nhà ở sang trọng vậy mà ít ngày cãi lộn rồi bỏ ly tán vợ chồng, bỏ nhau ra tòa rồi nhà bán rẻ. Có nhiều lắm.
Il y a beaucoup de cas où les familles, toute la famille déménage dans un pavillon très beau, très luxueux, et au bout d'un temps très court, ils vont devant le tribunal pour se divorcer. Et toute la famille est détruite. Si tu ne crois pas à cela, tu vas essayer, tu vas épouser une femme et tu habites, continue à habiter dans cet appartement et tu verras comment deviendra ta famille.
Nó sẽ lợi dụng con vợ, nó phá con một cách như là không có thể tưởng tượng được.
Les démons vont profiter de ta femme pour te perturber, pour t'attaquer d'une façon inimaginable.
Con rất may mắn, con gặp được thầy và thầy chỉ bảo tận tình. Mà con không có thể thi hành được thì rất tiếc cho phần con.
Tu as eu une grande chance de m'avoir rencontré. Je t'ai enseigné d'une façon claire et précise. Et si tu n'exécutes pas ce que je t'enseigne, c'est tu manques de chance, tu manques de bonheur, tu auras des mauvais résultats. C'est dommage, c'est regrettable pour ta part.
Còn tới thầy chuyện gì trắng ra trắng đen ra đen, không có gì lường gạt con hết. Con không nên tiếp tục lường gạt con nữa, con hiểu chưa?
Et quand tu viens me voir, tout ce qui est noir est noir, tout ce qui est blanc est blanc, il n'y a pas de tromperie, donc tu ne dois pas continuer à te leurrer.
Con có biết con mượn ý của thầy để con viết lên những cái tội lỗi mà một phần là những tội lỗi
con cứ đọc thôi.
Dạ.
Con muốn gửi cho thầy ha.
Dạ.
Con gắng.
Xin đợi thầy nha. Đi con.
Cảm ơn thầy.
Thưa bố, hồi trưa này tụi con có họp với nhau về cái dự định của chúng con sẽ là một cái đại hội tại Pháp năm tới. Thì con muốn xin phép hỏi bố về chứ cái ngày giờ từ thông thường của đại hội lúc từ đó tới giờ là tháng 7 thì có thể giữ như vậy hay có thể thay đổi được không?
Cái đó phải bàn lại. Đại hội của những người tu tại Pháp có thể tự tổ chức được, không cần phải có sự hiện diện của Thầy. Nếu cần sự hiện diện của Thầy, phải đợi bàn lại, vì thời giờ của Thầy không có đủ mà để lo cho hết được. Ok chưa đây hả? Thành ra không phải làm đại hội nữa, nó mệt cho cái thân già này lắm, đi hoài không ngừng được.
Chỉ muốn nói là đại hội quốc tế cái này chứ.
Biết đại hội quốc tế khó lắm.
Trong mấy năm sắp tới là không có thể là không có làm nữa để cho thầy được nghỉ đó.
Để nghỉ đi, rồi sẽ nghỉ đi. Vậy để cho thầy được nghỉ một năm hai ba tháng gì đó, chứ không có tháng nào nghỉ. Năm này tới tháng kia cũng phải có cho cái chỗ thanh tịnh để tu một chút. Thành ra đòi hỏi nhiều quá, thành ra cũng thầy làm không sao, nhưng mà tội nghiệp cho cái xác này sẽ chịu không nổi. Các con hiểu chỗ đó. Thì để lúc đó coi có thì giờ rảnh thì mới cho hay sao. Bây giờ không có thể trả lời, mà chấp nhận bây giờ được.
Maître, nous avons discuté tout à l'heure du projet d'organiser un congrès international en France. Et nous voulons savoir si la date qui était habituellement fixée début juillet pourra être modifiée. Maître a répondu, tout cela dépend de mon emploi du temps et ça dépend aussi des amis pratiquants de France. Mais je sens que c'est très fatigant pour moi de me déplacer sans arrêt comme ça chaque année. Donc je souhaite qu'on ne fasse pas de congrès international pendant quelques années pour que je puisse me reposer. C'est surtout pour ce corps. Je crains qu'il ne pourra pas supporter. Donc j'ai besoin toujours du temps libre pour pratiquer davantage et pour me reposer. Donc j'espère que j'aurai le temps pour me reposer et pour pratiquer. Donc cela c'est à revoir. Il ne faut pas trop demander, il ne faut pas trop exiger. J'ai jamais eu le temps libre pour me reposer. Cela est...
Qui n'est dans là... làm việc còn hơn một cái đại hội, nhiều hơn một đại hội, tuy số người rất ít nhưng mà làm việc rất nhiều.
Je n'ai jamais eu le temps de me reposer. Depuis que je suis venu ici, j'ai beaucoup travaillé pour un petit nombre de pratiquants spirituels. Mais j'ai travaillé beaucoup plus que pour un congrès international.
Tôi mong các bạn hiểu và nắm được những nguyên ý và lần lượt giúp đỡ nhiều người kế tiếp. Rồi lúc đó chúng ta sẽ hợp tác với nhau làm một đại hội lớn, tốt và mọi người đều có thành điểm để đóng góp cho nhau.
J'espère que vous arrivez à saisir ce principe pour pratiquer et aider les autres personnes dans l'avenir, et nous aurons l'occasion d'organiser un congrès plus important dans l'avenir où tous les amis pratiquants apporteront leur énergie en contribution. Thank you.
không theo nhiều ấy. Con đòi hỏi nhiều ấy. Con bắt phải làm việc cho chúng ta nhiều ấy. Con không bao giờ biết đàn ông, biết đòi hỏi mà thôi.
Đó là chuyện đóng góp của một người được tiến hóa, phải có cái hạnh hy sinh như vậy. Thầy cũng bằng lòng, không có sao. Nhưng mà mong rằng các con phải thức tâm tu nhiều hơn. Và con là thầy, đó mới là xứng đáng.
La vertu, le sacrifice de quelqu'un qui a pu réaliser la voie spirituellement, ce sacrifice, je l'accepte et j'espère que vous pratiquez davantage et dans l'avenir, voir que je suis vous, et cela, à ce moment-là, vous serez digne pour œuvrer.
Ai có gì thắc mắc nữa?
Kính thưa thầy, hôm nay con mạo muội lên đây cũng trước là nhờ ơn trên chuyển con đến đây. Thứ hai đó là sau hai ngày học tập với thầy, con thấy thầy đã ban ơn điển cho chúng con rất nhiều. Mà tuy nhiên chúng con còn ngu muội, không có sáng suốt, còn để làm khổ đến bận rộn đến thầy. Thầy, hôm nay con lên đây trước là xin đảnh lễ thầy, sau đó thì nhỏ lòng thì bi để thương xót lại chúng con còn ngu muội.
Khi mà con cảm thức được giá trị của sự hy sinh thì con ngày nay là con gia trưởng trong gia đình, con phải biết cái hạnh hy sinh và nuôi dưỡng cái hạnh hy sinh đó để giải tỏa tất cả cái nghiệp chướng của chính con ở tương lai. Thầy hy sinh để cho các con học hy sinh. Thầy xây dựng để cho các con tự xây dựng. Bước đi của thầy.
Là bước đi của các con ở tương lai. Vì tình thương chúng ta mới đi, vì sự thương yêu chúng ta mới đi, để cho các con ở trong phá đi cầu học giá trị thương yêu. Chỉ yêu một khía cạnh các con không có tiến được. Các con yêu gì thầy, yêu tất cả, hy sinh cho tất cả, xây dựng cho tất cả. Tờ nói thầy không có chuyện gặp như một đứa đâu. Các cõi đều nhận được. Và thấy hành từ bi tu học sự cần thiết cho ba giờ thiên địa nhé. Không phải xiên ở mặt đất. Cho nên các con đã sắp có hạnh phúc và hạnh diện được một người thầy chịu hy sinh đủ mọi mặt trong mấy chục năm để cho các con hiểu được giá trị của chính con. Cầu xin các con sớm thức tâm hướng về thanh tịnh, nắm lấy chủ quyền sáng suốt. Lúc đó con là dân tộc của thượng đế, con không còn sợ hãi nữa, và tiếng trong tiếng trong đại tiếng thanh sạch và thăng hoa dễ dãi ở trong lòng.
Aujourd'hui, tu as reconnu la valeur du sacrifice en tant que chef de famille. Tu dois utiliser cette vertu de sacrifice pour aider ta famille à évoluer. Maintenant, je me sacrifie pour que vous puissiez vous sacrifier dans l'avenir. Je construis pour que vous construisiez dans l'avenir, et mon pas sera votre pas dans l'avenir. Vous devez être fier d'être heureux d'avoir un maître qui sait se sacrifier, qui accepte le sacrifice sur tous les plans depuis des dizaines d'années pour vous aider à évoluer. C'est par amour que nous avançons. C'est par amour que nous construisons. Nous devons œuvrer, non pas uniquement pour une seule sphère, mais nous devons œuvrer pour les trois sphères. Vous aimez uniquement une personne, là, nous devons apprendre à aimer tout le monde et à élargir notre amour. J'espère toujours que je progresserai et que vous avancerez pour aider les autres dans l'avenir.
Rồi đây, sự hiểu lầm của các giới, sự tự thức và chính nó sẽ hy sinh cho tất cả. Trong anh em vô vi cũng có một số người hiểu lầm về hành động của thầy, nhưng mà sự thật, một cử một động thầy đã làm về sự hy sinh trong đạo nghĩa của thầy, tử vì đạo. Cho nên, những người đó không hiểu rõ và đâm ra hy vọng, rồi đây họ sẽ cảm thấy sự hiểu lầm không có lợi ích gì cho chúng ta, và cho rằng sự thật chân ra để giúp họ và chúng ta.
Bientôt, les malentendus se discuteront parce que parmi les pratiquants du non-être, il y a des gens qui ont mal compris ce que je fais, parce que chacun de mes actes, de ce que je fais, est toujours pour construire cela, mon propre vie, et de mourir pour la spiritualité. Bientôt, tu vas se réveiller spirituellement, tu vas bien comprendre que les malentendus ne peuvent pas le servir, ils vont se repentir pour servir l'humanité dans l'avenir.
Merci.
Vous avez d'autres questions?